cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Chúa.
Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, khi người ta gặp một tai ương, khi người ta gặp một tai nạn, khi người ta gặp một cái điều gì đó mà ta bảo rằng là không may, thì thường người ta có hai cái phản ứng. Tôi đang nói về phía những người có đạo đấy. Thường người ta có hai cái phản ứng. Một là cái phản ứng tiêu cực, là phàn nàn, kêu ca, trách móc, lẩm bẩm. Có không? Chúa ơi, tại sao Chúa lại như thế? Cha ơi cha, sao con khổ quá trời ơi. Lên đặt tay chưa thấy cầu nguyện được câu nào, ôm chặt lấy khóc bù lu bù loa. Trời ơi, con khổ. La rồi trách rồi móc lẩm bẩm. Thưa anh chị em, cái phản ứng ấy là phản ứng tự nhiên của con người. Phản ứng ấy cũng giống như phản ứng của những người không có đạo. Khi họ không có lòng tin thì gặp cái chuyện gì mà không vừa ý, họ cũng, người ta gọi là than trời, trách đất, than trời: Trời ơi, sao mà con khổ quá thế này. Chèng đét ơi, tức là trời đất ơi đó. Người Nam có nói chèng đét ơi, trời đất ơi, chàng đất ơi, sao mà số tôi, sao mà nó xui xẻo quá vậy nè trời. Chàng đất ơi, trời đất ơi. Thì người ta phản ứng tiêu cực như vậy là phản ứng tự nhiên của con người. Người ta cứ làm như là ông trời, ông ấy mắc nợ người ta, là phải tôi xin cái gì thì ông phải cho tôi cái đó. mà ông không cho tôi là tôi phàn nàn, tôi trách móc, tôi kêu ca. Đúng không? Đúng không? Người ta làm như ông trời là đầy tớ của mình. Ông trời chỉ là người giữ kho của mình. Mở cửa, lấy cái này là giá, vâng, mở cửa ban ra. Mở kho, lấy cái này, dạ, mở kho ban ra. Chỉ có ông chủ mới ra lệnh được cho người giữ kho lấy cái gì, lấy cái kia. Mình với Chúa, ai là chủ? Có lên, chúng ta với Chúa, ai là chủ? Con người với Thiên Chúa, ai là đấng sáng tạo? Chúa. Vậy thì, thưa anh chị em, khi mình gặp những khó khăn, khi mình gặp những thử thách, khi mình gặp những điều không may, thay vì than trời trách đất, thay vì trách Chúa hờn mẹ, thì chúng ta phải bước sang, nâng lên một tầm mức thứ hai, là tầm mức nhận biết rằng đây là lỗi tại tôi. Đấm ngực mình, đây là
tôi.
Đấm ngực mạnh lên, đây là
tôi.
Ba lần, lỗi tại tôi mọi đàn. Lúc đó mình mới thấy rằng là như là người trộm ở bên tay phải nói với người trộm bên tay trái thế này: chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi, không oan ức gì cả, không trách trời trách đất gì cả. Riêng cái ông này, ông ấy có làm điều gì xấu đâu mà ông ấy còn phải chịu như vậy kìa. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Anh chị em mình đang sống trong 40 ngày chay thánh, và giáo điểm tin mừng Nhà Bè chúng ta đang là có 40 ngày tĩnh tâm. Tĩnh tâm 40 ngày chay thánh với chủ đề, với chủ đề cho con xin một chỗ. Nếu con gặp khó khăn, nếu con gặp thử thách, nếu con gặp gian truân thì xin
cho
con xin một chỗ. Hãy cho con xin một chỗ ở trong trái tim của Chúa. Khi mà con có một chỗ ở trong trái tim Chúa thì lúc gặp khó khăn, gặp thử thách, con có chỗ để mà chạy đến, để mà kêu cầu, để mà kêu xin, để mà nương tựa, để mà bám víu. Và khi con bám víu vào Chúa, con bám víu vào cái chỗ con cần thiết để mà được cứu ấy, thì con không có trách móc Chúa, mà con nhận biết rằng lạy Chúa, cái chuyện này nó xảy ra là lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng. Anh chị em nghe lời Chúa trong ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, sách ngôn sứ Daniel như sau: ngày ấy Azaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng, lúc đó Azaria và ba thanh niên đang bị nhà vua bắt và đem ra trừng phạt và đốt trên đống lửa. Thì Azaria khi mà thấy tai họa xảy đến, khi mà thấy cái chết đang gần kề, thì cất tiếng cầu nguyện rằng: ôi vì danh Thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Đấy, không trách móc Chúa mà xin Chúa rằng xin đừng bỏ rơi chúng con. Bây giờ mọi người đã bỏ rơi con rồi, không còn ai để mà bám víu cậy nhờ nữa, thì chỉ còn một chỗ thôi, cho con xin một chỗ thôi. Và trong cái chỗ ấy con biết rằng Chúa không bỏ rơi chúng con, vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, với kẻ Ngài thánh hóa là Israel. Xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Mấy anh chị em cầm cái cây quạt lên. Và hôm nay giữa lúc gian truân, giữa lúc khó khăn, giữa lúc thử thách, ta cũng giống như là Azaria đứng giữa đống lửa. Đống lửa ấy là những khó khăn, là những thử thách. Đống lửa ấy có thể là một căn bệnh nan y thời kỳ cuối. Đống lửa ấy có thể là đang bị phá sản, đang bị thất tình, đang bị thất nghiệp, đang bị thất bại, đang bị thất vọng. Đứng giữa đống lửa, tức là đứng giữa những thất bại, đứng giữa những khốn khổ, đứng giữa những khó khăn đến tận cùng thì không thất vọng, không nản lòng, và vẫn nói rằng: lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại
lòng thương xót
đã
dành cho chúng con.
Đấy, lòng thương xót Chúa dành cho chúng con, giống như mình đưa tay mình kéo lại, kéo lại, kéo lại lòng thương xót. Tại vì thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những thời kỳ cuối rồi. Không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến. Chúa đang khoan giãn thời giờ của lòng thương xót. Vì nếu đến giờ của sự công thẳng, của sự công bằng, thì lúc đó chúng ta không còn kêu ca kêu van gì được hết. Bây giờ đang là thời kỳ cuối cùng, đang là thời kỳ của lòng thương xót, thì ta giữa những đau thương, giữa những bệnh hoạn, giữa những túng nghèo, anh chị em chạy đến giáo điểm tin mừng này. Có nhiều khi tôi cũng thấy mệt mỏi, có nhiều khi cũng muốn chán nản, muốn bỏ cuộc, vì khó khăn tư bề, khó khăn khách quan, khó khăn chủ quan, những khó khăn ở bên ngoài, những khó khăn ở bên trong, những chống đối tứ phía bao vây, nó bủa vây. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mình bỏ cuộc bây giờ, nếu mình không làm thì ai làm đây? Mà nếu không làm thì những con người đau khổ này, những con người ốm đau bệnh tật này, những con người đang thất vọng, đang cùng đường này, những con người đang chìm đắm trong bể tội, đang đắm chìm trong muôn vàn sự dữ đây, thì họ tìm đâu được một chỗ, tìm đâu được một nơi để họ chạy đến, họ kêu cầu, họ nương ẩn. Cho nên giáo hội rất cần có những nơi, rất cần có những con người để cho người ta chạy đến, và nhờ đó mà người ta tiếp cận, gặp gỡ được với đấng giàu lòng thương xót, và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại. Trời ơi, quên quài. Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại đã dành cho chúng con. Anh chị em đọc cái câu đó thấy nó thấm lắm. Lòng thương xót không phải là chung chung, mà lòng thương xót dành cho chúng con, chứ không phải là dành cho ai cả. Dành cho chúng con, lòng thương xót ấy không loại trừ một ai cả. Lòng thương xót ấy tha thứ cho tất cả những con người tội lỗi, biết ăn năn thống hối, biết quay về. Cho nên tôi mới lấy lại được một cái sự bình an nào đó để mà tiếp tục cái công việc này cho tròn 3 năm. Rồi không biết ngày mai sẽ ra sao, như thế nào, ai mà biết trước được, thưa anh chị em. Đó mới gọi là tín thác chứ. Nếu mình tính toán, nếu mình biết trước, nếu mình sắp xếp hết mọi sự, còn gì là tín thác nữa không? Không. Mình không biết chuyện gì xảy ra, không biết ngày mai ra sao. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: này con, đừng bận tâm, đừng lo lắng. Quá khứ thì đã qua rồi, mà tương lai thì chưa đến. Ngay cả những vị thánh cũng không thể sửa lại những gì đã qua. Cái gì qua là qua. Mà nếu ta cứ ngồi ta tiếc nuối cái gì đã qua, hoặc nếu ta ngồi ta dằn vặt vì những chuyện mà đã qua rồi, giá mà, giá mà, giá mà, thì cuộc sống hiện tại của chúng ta rất là bi đát và chán nản. Một là cứ tiếc nuối, trời ơi tiếc quá, tiếc quá, tiếc quá. Lúc nào ta cũng tiếc quá, thời vàng son, thời quá khứ, vàng son nay còn đâu nữa. Cho nên những người lớn tuổi thì thường hay ngồi nuối tiếc, mày có biết không, ngày xưa tao còn trẻ như mày, tao thế này, thế nọ, thế kia, có không? Ở mấy cha già ngồi cũng nói, Long, con có biết không, ngày xưa cha còn trẻ, cha cũng như thế này, như thế nọ, như thế kia, có không? Rồi mấy sư già cũng ngồi nói với đệ tử, mấy em có biết ngày xưa chỉ còn trẻ, chỉ cũng ngon lắm, biết không? Thì ta ngồi ta nuối tiếc quá khứ mà nó đã qua rồi. Hoặc là ta ngồi ta dằn vặt, trời ơi giờ mỗi lần nghĩ đến tôi thấy nó đau, mỗi lần nghĩ đến tôi thấy nó xót, mỗi lần nghĩ đến tôi thấy nó như là muối nó xót. Nhất là nhớ lại những cái gì mình đã bị người ta hại mình, bị người ta chơi mình, mà cho tới ngày hôm nay mình vẫn chưa tha thứ được. Hoặc là mình đã tha rồi mà mình không quên được, đúng không? Lâu lâu mình lại khơi đống cho tàn lại. Mà người ta bảo khơi đống cho tàn lại làm chi, thế mà ta cứ khơi đống cho tàn lại. Rồi mình đau lắm, mình tha thứ, mình forgive, nhưng mà mình không quên được, tức là mình không forget, không quên được, chưa được. Chúa nói tha là tha, không nhớ lại nữa. Cho nên Chúa không nhớ lại tội của mình. Nếu mà Chúa cũng như mình, cứ ngồi mà tính sổ, cứ ngồi mà cuối năm ngồi tính lại sổ đời, thì mình chết chắc. Mình nhớ không, năm ngoái tĩnh tâm cũng 40 ngày chay thánh, con hứa như thế nào nhớ không? Mà con đã làm được chưa? Chưa, chết chắc rồi con à. Năm ngoái con còn ngon lắm, tĩnh tâm 40 ngày chay thánh còn đang là ngon lành lắm, tại sao hôm nay nó tiêu điều, nó tê tái tả tơi như vậy con? Chết chắc luôn rồi con à. Hôm nay đêm qua tôi ngồi tôi nghe lại chính những cái bài giảng năm ngoái 40 ngày chay thánh tại giáo điểm tin mừng này, nghe lại chính những điều mình chia sẻ với người ta như là mình đang nói với chính mình vậy. Lẹ thật, năm ngoái cũng 40 ngày chay thánh, năm nay lại 40 ngày chay thánh nữa, mà chính bản thân tôi, những gì tôi chia sẻ với anh chị em năm ngoái, những gì tôi làm chứng cùng với anh chị em về lòng thương xót Chúa năm ngoái với những người làm chứng, bây giờ nghe lại thấy rằng bỗng giật mình, lạy Chúa, nếu mà Chúa chấp tội con, còn chết chắc rồi. Năm ngoái con nói hay lắm mà, nói con nói hăng lắm mà, năm ngoái con nói mạnh lắm mà, sao bây giờ con xìu xìu ề nề hết, hết cả điện, nó mất hết cả nhuệ khí như thế này rồi, chết luôn thưa anh chị em. Cho nên lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại. Chúa, sao cứ mỗi lần như vậy lại không cầu nguyện được nhỉ? Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại đã dành cho chúng con. Có người bảo thưa cha, cha cứ nói rút lại lòng thư xót, bìa cha cứ nói như vậy thì họ hăng lắm này. Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại thẻ ATM đã dành cho chúng con. Chắc là cầu nguyện mạnh lắm. Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại thẻ bảo hiểm đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại thẻ ngân hàng đã dành cho chúng con. Chắc là hét to lắm. Còn nói lòng thương xót nghe nó mơ mơ màng màng ở đâu? Thưa anh chị em, không mơ mơ, không màng màng đâu. Vì chính trong lúc đau khổ như vậy mà Isaria nói rằng là Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Thấy dân của mình bị lưu đày, bị lưu lạc, bị ngoại bang đến phá tan tành hết, bây giờ thành một dân nhỏ nhất trên hoàn cầu mà phải nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Anh chị em nghĩ thử coi, nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Anh chị em, những lúc mình bị nếm mùi ô nhục, những lúc mà mình trở thành một con người nhỏ nhất, không thèm ai ngó đến, không còn ai quan tâm, thì lúc đó còn ai xót thương mình không? Không, chỉ còn một đấng mà mình tha thiết khẩn nài với Ngài rằng: lạy Chúa, xin Ngài đừng rút lại đã. Và vì hôm nay con gặp đau ốm, bệnh tật, con gặp thử thách gian nan, thì điều đầu tiên con nhận là vì tội lỗi chúng con. Vì
tội
vì tội lỗi chúng con mà chúng con phải nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Không còn thủ lãnh, không còn ngôn sứ, không còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết. Lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Không còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương. Tất cả tiêu hết rồi. Đền thờ tiêu hết rồi, nhà cửa tiêu hết rồi, ngoại bang đến đánh chiếm và phá bình địa hết, và bắt những người dân Do Thái đi làm nô lệ, đi đày ở bên Babylon. Không còn gì cả, không còn một nơi nương tựa. Nhưng trong lúc mà thống khổ bi đát nhất, vẫn xin cho con một chỗ, xin cho con một chỗ đây. Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con. Xin nhận tâm hồn, quạt sang cho người bên phải, nhắc cho người bên phải biết. Xin nhận tâm hồn, vừa làm vừa quạt sang cho người bên phải. Xin nhận tâm hồn rồi, và tinh thần quạt sang người bên trái là khiêm nhượng, bên phải là tâm hồn thống hối, bên trái là tinh thần khiêm nhượng. Nhớ hai cái đó. Muốn lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đón nhận thì Chúa cần hai điều, đó là tâm hồn và tinh thần. Làm, bên phải là thống hối, bên trái là khiêm nhượng. Không nói là không làm, không nhắc là không làm. Tại sao như vậy nhỉ? Tại sao như vậy? Mình phải cảm thấy rằng mình cần phải làm, vì đó là lời của Chúa dạy mình. Xin Chúa nhận tâm hồn và tinh thần khiêm nhượng. Nhớ hai cái đó. Tinh thần thống hối, vì những chuyện đó xảy ra con biết là lỗi của con. Và tinh thần khiêm nhượng, không có đổ cho ai, không trách móc ai cả, không trách trời, không oán đất, mà cũng không nguyền rủa con người. Tại anh, tại em, tại chị, tại này, tại nọ, tại kia. Không chịu nhận cái lỗi của mình, cho nên mới bảo rằng là không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Có bậy không? Có bậy không? Hết sức là bậy. Tự nhiên đổ cho ông trời à? Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Nếu mà anh không giận, nếu mà em không tự ái, mình có xa nhau không? Nếu mà anh sẵn sàng tha thứ cho em và em sẵn sàng nhận lỗi của em, chúng mình có xa nhau không? Mà trời xui khiến mình giận nhau hay trời xui khiến mình làm hòa với nhau? Trả lời, trời xui khiến mình giận nhau hay làm hòa với nhau? Làm hòa với nhau. Mà mình không làm hòa nhau thì mà đi giận nhau rồi xa nhau, rồi đổ rằng tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Bậy bạ hết sức. Anh chị em thấy không? Ta đổ cho trời để mà trốn tránh trách nhiệm của mình, vì mình không có tâm hồn thống hối và không có tinh thần khiêm nhượng. Nếu thống hối, nếu khiêm nhượng thì ta mới tha thứ cho người, mà tha thứ cho người thì Chúa mới tha thứ cho ta, mà Chúa tha thứ cho ta thì Chúa sẽ không trừng phạt ta nữa. Chúa tha thứ cho ta thì Chúa không rút lại. Chúa tha thứ cho ta thì Chúa không rút lại. Đã nhớ, 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 lúc nào cũng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện là xin Chúa đừng rút lại lòng thương xót Chúa đã dành cho chúng con. Bây giờ không còn của lễ chiên bò hay là cừu non béo tốt, nhưng mà thay vào đó điều mà đẹp lòng Chúa. Ước gì hy lễ chúng con thượng tín ngày hôm nay làm đẹp lòng Chúa như vậy, đó là tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng. Không cần của lễ béo tốt gì cả, Chúa không cần những cái đó, mà Chúa cần là cần tấm hồn, cần là cần tấm lòng của người dâng của lễ, chứ không phải là của lễ. Cái của lễ mình dâng là hoa, là trái, là tiền, là bạc, tất cả cái đó Chúa không cần. Nhưng Chúa cần tấm lòng của mình khi mình đến dâng của lễ. Tấm lòng của mình là mình có một tâm hồn và có một tinh thần. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Chúa đâu có phải ê chề thất vọng. Nghe cho rõ. Ước gì chúng con theo lòng thương xót mãi mãi, vì những ai tin cậy vào Chúa, những ai tín thác vào Chúa sẽ không phải ê chề thất vọng. Thưa anh chị em, khi mà Chúa hiện ra cho thánh nữ Faustina, Chúa tỏ mình ra cho Faustina về lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng nói đây là tấm hình lòng thương xót Chúa. Và ai tôn sùng ta, cầu nguyện lòng thương xót ta trước tấm ảnh này, thì người ấy sẽ không phải thất vọng bao giờ. Đấy, lời Chúa hứa qua thánh nữ Faustina được viết lại trong cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Anh chị em đọc đi. Đã được giáo hội chuẩn nhận rồi. Từng câu, từng chữ Chúa nói Faustina viết lại không được sai sót một chấm một phẩy. Và Chúa nói rằng là ai tôn sùng ta trước tấm ảnh này sẽ không phải thất vọng bao giờ. Ở đây lời Chúa cũng nói, vì những ai tin cậy vào Chúa đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm thánh nhàn. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ khi chúng con đi theo Chúa, khi chúng con tôn sùng Chúa. Thú thật với anh chị em, khi mà đi theo lòng thương xót Chúa, khi mà tôn sùng lòng thương xót Chúa, khi mà đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì điều mà chắc chắn tôi cũng như anh chị em đã, đang và sẽ gặp phải, đó là sự ê chề thẹn thùng xấu hổ. Đó là sự thẹn thùng xấu hổ mà những người chống đối lại lòng Chúa thương xót dành cho chúng ta, mà ma quỷ kẻ thù của lòng thương xót sẽ dành cho chúng ta cái sự thẹn thùng xấu hổ khi nó dùng bàn tay của những người khác. Mà Chúa Giêsu nói dùng ngay cả bàn tay của những người đạo đức để làm cho con phải thẹn thùng xấu hổ, phải ê chề thất vọng. Nhưng hãy vững tin, đừng sợ. Đừng sợ, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ gìn giữ họ để không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Cho nên chị em ơi, anh chị em ơi, yếu quá, giơ mạnh lên. Ôi anh chị em ơi, ôi anh chị em ơi, hãy vững tin vào lòng thương xót Chúa. Những người tin cậy, những người tín thác vào lòng thương xót Chúa sẽ không phải ê chề thất vọng, sẽ không phải thẹn thùng xấu hổ đâu. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót bên phải là nhân hậu, bên trái là thương xót. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và thương xót khi đối xử với chúng con. Nghe rõ và cầu nguyện thật số sáng. Xin Chúa tỏ lòng và lòng khi đối xử với và chúng con cũng tỏ lòng và khi đối xử với nhau, đối xử với nhau. Đây nha, mình cầu nguyện hai chiều rõ, rất rõ. Xin Chúa tỏ lòng và lòng khi đối xử với, và xin cho chúng con cũng biết tỏ lòng và lòng khi đối xử, khi đối xử, khi đối xử, thì chúng con cũng biết tỏ lòng và lòng như Chúa đã tỏ lòng và lòng khi đối xử với. Chúng ta thấy cứ quay đi quẩn lại chỉ như thế thôi mà lên thiên đàng đấy. Mà tóm lại những cái giáo lý căn bản, những cái điều cốt yếu của tin mừng đấy: xin Chúa đối xử nhân hậu và thương xót với chúng con như chúng con cũng đối xử nhân hậu và thương xót với nhau. Cứ như thế thôi, chỉ cần như thế thôi. Vì Chúa nói là Cha của các con trên trời cũng xử với các con y như vậy. Nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em của mình, Cha của các con trên trời cũng đối xử nhân hậu và thương xót với các con, nếu các con cũng biết nhân hậu và thương xót anh em của mình. Và ngược lại, nếu không biết xót thương, không có nhân hậu với anh em của mình, thì Cha các con cũng không có nhân hậu, không xót thương chúng con, vì chúng con không nhân hậu và không xót thương nhau. Nếu như vậy, chúng con sẽ phải đi vào nơi cực hình và phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Kinh khủng lắm. Thưa anh chị em, bây giờ anh chị em muốn trả ít hay trả nhiều? Trả ít hay trả nhiều? Đây trả lời. Bây giờ nợ nhiều, chúng ta đang nợ rất nhiều. Nợ nhiều thì muốn trả ít hay trả nhiều? Trả ít. Bây giờ nợ 10 tỷ mà người ta bảo bây giờ muốn trả 10 tỷ hay là trả 1 triệu? 10 tỷ hay 1 triệu? Bây giờ anh chị em nợ tôi 10 tỷ, bây giờ ai muốn là tôi chỉ có lấy 1 triệu mà thôi, giơ tay. Làm giấy tờ đàng hoàng, nợ Cha Long 10 tỷ và Cha Long hứa là chỉ trả, cần chỉ trả 1 triệu mà thôi. Nhưng với điều kiện là ai mà nợ anh chị em 100 ngàn, anh chị em có tha không? Nếu tha được 100 ngàn thì được tha 10 tỷ, thích không? Anh chị em chọn là muốn tha được 10 tỷ hay là chọn đòi 100 ngàn? Muốn được tha 10 tỷ hay là muốn được đòi 100 ngàn? Tha 10 tỷ sướng hơn nhiều chứ. Thế không? Tôi được tha 10 tỷ với điều kiện là tôi tha cho thằng kia 100 ngàn. Tội gì mà không tra, tha cho nó 100 ngàn để được tha 10 tỷ. Vậy mà có nhiều người lại dại dột, lại cứ ham cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng. Ham cái lợi là 100 ngàn trước mắt mà quên cái lợi 10 tỷ ở đằng sau. Nếu tôi tha cho người khác tức là 100 ngàn thì Chúa tha cho tôi 10 tỷ cơ mà. Này anh chị em ơi, 40 ngày chay thánh, mình thử suy nghĩ lại coi là tôi nợ Chúa cái gì? Tôi nợ Chúa cái gì? Có phải là những tội lỗi tôi xúc phạm đến Chúa tôi nợ Chúa không? Có phải là tôi vô ơn bạc nghĩa với Chúa tôi nợ Chúa không? Có phải tôi bỏ lễ ngày Chúa nhật, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ cầu nguyện? Có phải là tôi đặt tiền bạc lên Chúa là tôi đã bỏ Chúa hay không? Và mỗi lần tôi xúc phạm đến anh em là tôi đã xúc phạm đến Chúa, là nợ càng chồng chất thêm nợ không? Đúng không? 40 ngày trai thánh ngồi suy nghĩ lại coi con đã nợ Chúa biết bao nhiêu, mà biết lấy gì mà trả lại cái nợ đấy đây? Chưa kể lãi mẹ nó đã đẻ, lãi con nó đẻ, lãi cháu nó đẻ, lãi chắt nó đẻ, lãi chít. Rồi nó chít rồi còn chút rồi chít rồi cuối cùng là mình chết chắc luôn, thưa anh chị em. Cho nên hôm nay về nhà 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, suy nghĩ lại coi trong gia đình của tôi, trong cộng đoàn của tôi, trong dòng tu của tôi, trong giáo xứ của tôi, trong công ty xí nghiệp của tôi, còn ai mà tôi đang giận, tôi đang hờn, tôi đang tức, tôi đang thù, tôi đang hận, thấm căn cố đế, nhất định chết không thèm nhìn mặt, nhất định ăn cơm không ngồi chung một bàn, nhất định đi không chung một hướng, thì hôm nay cái nợ đó chỉ có 100.000 thôi. Tôi có sẵn sàng tha cho họ 100.000 để được 10 tỷ đồng, là để được lòng thương xót Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những tội lỗi của tôi hay không? Này, tôi chỉ chấp người khác một cái vết trên cái áo, mày làm tao dơ một cái vết này nha, tao không bao giờ tao quên đâu. Mỗi lần nhìn vào cái vết dơ trên cái áo này là tao hận mày lắm. Mà không nhớ rằng là chỉ một cái vết nhơ trên áo có thấm gì đâu, mày đã đổ nguyên bình mực trên đầu của tao, ta còn chưa chấp mày, mà một cái vết này mày lại chấp ta hay sao? Đúng không? Chúng ta đổ nguyên một bình mực lên đầu của Chúa, chúng ta chấp chồng bao nhiêu tội lấy trên đầu của chúng ta, chút lên mình Chúa, mà Chúa gánh lấy hết tội đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, đây chiên gánh lấy tội đời. Chúa đã gánh hết cho mình rồi, mình đổ nguyên bình mực lên Chúa, Chúa còn chẳng chấp. Huống gì anh em chỉ vẩy một vết đen lên áo mình mà mình nhớ hoài đến chết mà mình vẫn không tha là sao, thưa anh chị em? Tha đời này hay là muốn bị trừng phạt đời sau? Trả lời. Tha đời này vậy thì thôi, không ai mình làm ta buồn, có ai mình làm ta, người ta làm mình buồn, người ta làm mình giận, người ta hại mình, người ta làm cho mình tủi nhục ê chề, người ta làm cho mình thất vọng thê thảm tê tái. Vâng, thưa anh chị em, bản thân tôi đã gặp rất nhiều trường hợp mà người ta hạ mình tới tận bùn đen, người ta chơi mình sát ván, mà người ta làm cho mình, nếu mà xét theo bản tính tự nhiên thì chỉ có mày, tao mà gặp mày là tao bóp cổ mày thôi, chứ không thể nào mà trụ nổi đâu. Tao mà gặp mày thì mày chỉ có chết chắc với tao mà thôi. Thưa anh chị em, lúc mà nó giận điên lên, lúc mà nó tức quanh hông lên, nhưng mà nhìn lên thập giá Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Chúa bảo ta vẫn thương xót con mà Trần Đình Long, mà con có thương xót anh em của con hay không? Lạy Chúa xin tha tội cho con, ta vẫn tha cho con mà Trần Đình Long, mà con có tha lỗi cho anh em con hay không? Lạy Chúa xin lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con, ta đã rửa con tinh tuyền rồi, mà con có chịu tẩy kỹ một cái vết, một cái giờ người ta đụng trên cái áo của con hay không? Thú thật với anh chị em, bản tính tự nhiên của con người, bản tính gì tự nhiên, tôi cũng không có thể chịu nổi, tôi cũng không thể nhìn mặt được cái người mà đã hại mình, đã bêu ríu mình, đã làm cho mình ê chề nhục nhã đủ mọi hình thức, dưới mọi hình thức, không còn một cái gì nữa. Tất cả danh dự, tất cả những tủ nhục ê chề nó dội hết lên đầu mình, biển như là muốn giết rồi chứ không phải là tha được. Ấy vậy mà mỗi lần cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nhìn lên lòng thương xót Chúa. Tôi cứ ra tôi bám chân Chúa lúc đêm 1-2 giờ sáng. Bám chân Chúa xong tôi chạy sang rồi tôi bám chân Đức Mẹ. Anh chị em thấy nó đen xì rồi đó. Tay chân của tôi nó dơ hết làm áo Đức Mẹ đen rồi đó. Tay chân của tôi dơ hết làm áo Chúa đen rồi đó. Mà Chúa có chấp đâu. Vậy mà người anh em của tôi mới sờ đến tới tí mà tôi lại nổi điên lên hay sao? Cho nên xin Chúa cho con thương xót người như Chúa thương xót con. Tha thứ cho người như Chúa tha thứ cho con. Mời con.
Dạ, con xin chào Chúa và con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn ạ. Con thưa cha là năm 2017 con có bị mắc bệnh tiền sản giật huyết áp cao. Con có thai được 6 tháng rưỡi, thế là bác sĩ bảo là phải đình chỉ thai ạ. Thế là
đình chỉ thai nghĩa là gì?
Thế là
đình chỉ thai nghĩa là gì?
Đình chỉ thai là chỉ cứu được mẹ và không cứu được bé ạ.
Thôi nói vòng vò tầm quốc, đình chỉ thai là phải phá thai, dùng cái từ đình chỉ thai. Lắm người khéo nói đúng không? Có phải đình chỉ thai có phải là phá thai không? Phải không? Đó là cách nói thôi. Đình chỉ có nghĩa là anh đang công tác bị đình chỉ công tác, có nghĩa là không cho làm công việc nữa. Vì nó đang sống, cái thai đang sống trong bụng mẹ. Đình chỉ thai có nghĩa là có cho nó sống nữa không? Không cho sống. Bây giờ anh chị em đang đứng đây đang hít thở, đình chỉ thở. Khéo nói, đình chỉ thai. Đúng phải không? Xong rồi bảo gì ra để đi điều hòa sinh sản, phá thai thì phá thai hay cái gì đi, để cho người ta đỡ cái lương tâm người ta. Nhưng mà thực sự là như vậy thôi thưa anh chị em. Rồi cuối cùng con có đình chỉ không?
Dạ không ạ. Thưa cha, là lúc đó là chồng con và mẹ đỡ đầu của con có nhắn tin cho cha và cha nhận lời. Thế là bé nhà con bị bác sĩ mổ ra mà được 1 cân 1 ạ. Thế là cháu nằm trong lồng kính 1 tuần, thế là cháu ra và cháu được bây giờ ạ.
Lúc mà 1 cân 1 lúc đó là mấy tháng?
Là cháu được 7 tháng ạ.
Vâng thưa anh chị em, cái thai nó đang bị yếu mà bây giờ người ta yêu cầu là phải phá. Cô ấy cương quyết không có đình chỉ. Và nếu mà đình chỉ thì bây giờ không có cái thằng nó tên là...
Dạ cháu là Anton Vũ Khải Anh ạ.
Anton Vũ Khải Anh bây giờ được mấy tháng?
Dạ cháu còn 5 ngày nữa là đầy 2 tuổi ạ.
Vâng, còn 5 ngày nữa là đầy 2 tuổi. Mà sinh ra là có 7 tháng và có 1 ký 1. Mà nằm trong lồng kiến. Sau hơn 1 tháng thì nó ra khỏi lồng kiến và nó khỏe mạnh cho đến bây giờ. Còn 5 tháng nữa là nó được 2 tuổi. 5 ngày nữa là nó đầy tròn 2 tuổi. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa thưa anh chị em.
Dạ rồi, con cho cháu đến đây rồi. Con xin cảm ơn Chúa và con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con ạ.
Gì đây? Cái gì đây của anh? Vâng. Đây bây giờ con thích cái gì cho tặng cho con cái.
Cha tặng gì con cũng nhận ạ.
Tặng gì con cũng nhận. Vì con bé bé thì con cầm được cái gì nhỉ? Thôi để cái cuốn sách này cho nó dễ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Để con biết cách lần chuỗi lòng thương xót. Tuần cửu nhật kính lòng thương xót, lần chuỗi mân côi. Và trong này những kinh kính mừng lạy cha, sáng danh cảm ơn trông cậy bà cô lạy, đầy đủ hết cho anh chị em. Những bài hát về cầu cho mẹ cha, cầu với Đức Mẹ, cầu lòng thương xót Chúa đều có đầy đủ hết. Tất cả những gì cần thiết và quan trọng nhất về lòng thương xót Chúa trong kinh nguyện lòng thương xót Chúa chúng tôi đã tóm lại trong cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin gửi tặng cho con nha. Rồi bé đây con. Con đứng qua đây, con đứng qua đây. Đứng qua đây. Rồi, bé ăn đi con. Rồi con.
Con chính cả kính chào cha và cộng đoàn. Có khi con mang thai được 8 tháng thì bác sĩ siêu âm bảo là em bé sẽ bị bại liệt toàn thân ở phía dưới. Mà con đến đây được cha và Chúa đặt tay cho con. Con về nhà con cầu nguyện, con gửi lời khẩn nguyện của con qua tin nhắn thì cha bảo là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ con của con. Và khi con sinh ra thì bé được 3 cái rưỡi và hoàn toàn không bị gì cả.
Lúc mà con mang thai được mấy tháng thì bác sĩ chẩn đoán là nó sẽ bị bại liệt
Dạ, khi đó là 8 tháng rồi cha.
Rồi lúc người ta có bảo đình chỉ không? Thưa chị em, có khi bác sĩ không bảo đình chỉ mà chính cha mẹ mình vì yếu tin, vì sợ mà cũng đình chỉ sự sống của con mình ngay từ trong bào thai. Mà bác sĩ bảo là nó bị bại liệt, nhưng cô ấy đã cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, hôm nay sinh được đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, được 3,5 kg. Bây giờ nó được mấy tháng?
Dạ được 4 tháng rồi cha.
Tên nó là gì?
Dạ Đặng Minh Quốc ạ.
Tên gì?
Đặng Minh Quốc.
Đặng Minh Quốc, tên thánh?
Dạ không có, con là người ngoài đạo ạ.
Thưa chị em, đây là đứa con của lòng thương xót Chúa. Dù là mẹ ngoại đạo nhưng mà Chúa có thương không? Chúa có cứu không? Đây, Đặng Minh Quốc. Ui. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là mẹ đẻ của con là bị viêm khớp mà đã cấp là uống thuốc 15 năm rồi mà giờ mẹ con đến đây được cha cầu nguyện là khỏi, giờ không phải uống thuốc nữa.
Mẹ con có đạo không?
Dạ không ạ.
Mẹ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Mẹ con là Trần Thị Liêu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 72 tuổi ạ.
Còn con tên gì?
Con là Trần Thị Oanh, 34 tuổi.
Được mấy đứa?
Dạ con được 3 đứa. Đây là con thứ hai của con ạ.
Đây là con thứ mấy?
Con thứ hai ạ.
Con tên gì?
Con tên Trường Giang.
Trường Giang mấy tuổi?
4 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 4 tuổi.
Đúng luôn, lớp 4 tuổi thì học lớp 4 tuổi là đúng chứ còn gì nữa. Phải không? Lớp mà dành cho đứa 4 tuổi. Rồi, Trường Giang có con gì đây?
Có con he, con này là có bạn nghèo.
Rồi, cho vợ chồng hoa tay, hoan hô Trường Giang giỏi quá. Trường Giang có đạo không?
Có.
Đạo gì?
Đạo thuật.
Đạo gì? Đạo gì?
Kiểu gì? À, thuật.
À, đạo có đạo nhưng mà là đạo Phật rồi. Rồi vì Trường Gian đem con heo lại bỏ vào dâng lên cho Chúa đi. Rồi. Rồi cho tặng cho Trường Gian món quà nhá. Đây là Trường Gian có thích Chúa không?
Có.
Đây cho tặng cho Trường Gian nhá. Rồi. Mai mốt Trường Gian có đi tu không?
Có.
Ngon lành.
Con đến đây nói mua 10 cái máy mà con chưa mua được, con nhờ cha với công đoàn mua hồ cho con để gửi cho những người bị bệnh tật mà chưa được đến đấy để lan truyền cho rộng rã cho cả mọi người.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà được ơn của Chúa, tạ ơn của Chúa bằng cách là mua 10 cái máy để cho những người nghèo và như cho những người ngoại đạo để họ được biết đến lòng thương xót của Chúa. Con có máy chưa?
Dạ con có mà bị hư mất cái bị mất cái chỗ để bỏ thì nhớ vào rồi ạ.
Đây cho tặng cho con cái máy mới. Đây là cái máy mà cô ấy dự trù là cô mua 10 cái máy như thế này để cô ấy tặng cho những người nghèo. Và cô ấy có cái máy của cô thì máy nó bị hư. Để tôi tặng lại cho con nha. Trường Giang thích không?
Có.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đang là dùng những người ngoại đạo để cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa xin đừng rút lại đã. Bây giờ anh em đi về cứ lẩm bẩm như vậy thôi, cứ cần cầu nguyện cứ lẩm bẩm lại, Chúa xin đừng rút lại đã. Cả những người rồi con đọc coi, lạy Chúa xin đừng rút lại,
lạy Chúa xin đừng rút lại, lòng thương xót Chúa đã ban cho chúng con.
Đây là ban cho chúng con vì là người ngoại đạo nên Chúa ban. Còn Chúa dành cho tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời con về, hai mẹ con về chỗ.
Con thưa cha là nay con đến giáo điểm là con tạ ơn Chúa. Con hôm nay là có một đoàn con là 7 người, 4 người là bên công giáo, còn 3 người là bên ngoại đạo. Thế nên là có một người công giáo thì cũng được ơn để vào tạ Chúa. Mới này con với một người em là cũng vào tạ ơn Chúa. Mới này một người cũng ngoài, tức là 3 người ngoài đạo thì một người xin ơn, còn 2 người tạ ơn Chúa.
Được ơn gì con? Được ơn gì con nói?
Con này con được 3 ơn. Ơn thứ nhất là ơn hiếm muộn. Ơn còn 2 ơn là chữa lành. Vâng, hiếm muộn là con dâu nhà con là cũng cưới là 3-4 năm ấy cũng chữa khắp nơi nhưng không được, thế là chỉ có nhắn tin vào tre nhận lời. Thế là Chúa ban cho là con dâu nhà con đã có bầu hơn 4 tháng ạ. Ơn thứ hai là Chúa chứa lành cho con là con có bệnh thoái hóa đốt sống cổ này, thoái hóa lưng rồi thoái hóa đầu gối, nói chung là thoái hóa toàn thân. Mấy này bệnh viêm dạ dày, mấy này viêm đại tràng. Thì con cũng tháng hè năm ngoái con vào đây thì con che đặt tay lên đầu con 2 lần, con về là 6 thứ bệnh nó biến hết luôn. Còn một ơn thứ ba là chị gái con năm ngoái là con vào đây con mua đài thì con đưa cho chị gái gái con chỉ có nghe mà cũng khỏi bệnh đến 70-80% ạ. Chị tên là Trần Thị Dung mà 63 tuổi, cũng ở Hà Nam, miền Bắc Hà Nam ạ. Con thì tên là Trần Thị Tuyến 56 tuổi, cũng Hà Nam miền Bắc.
Làm sao mà con biết đến là giáo điểm tin mừng, mãi từ Hà Nam con lặn lộ ở đây để con làm chứng cho Chúa.
Con là cũng nghe qua một người ở bên Công giáo là nay anh cũng đi, thì là anh ấy cho chúng con năm ngoái là nghe cái đài, thế là con biết được giáo điểm tin mừng là năm ngoái con đã vào đây chỗ cha, thế là Chúa đã nhận lời chữa lành cho con hết tất cả các bệnh.
Rồi bây giờ cái tên thánh của con là gì?
Không, con là người ngoại đạo ạ.
Thế con đeo cái chuỗi gì đây?
Con mua cái dây này để hàng ngày con đọc kinh, cứ ba giờ là con hiệp thông cùng cha và cộng đoàn để cầu nguyện.
Amen. Tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Chúng thấy một người ngoại đạo mà mua cái dây này, tức là chàng chuỗi 50, chuỗi Minh Côi chỉ đeo trên cổ. Và mỗi ngày 3 giờ chiều con hiệp thông với cha và cộng đoàn để cầu nguyện. Con đọc kinh như thế nào, đọc cho mọi người nghe.
Con đọc là này cha hằng hiếu, con xưng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con về toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con về toàn thế giới.
Nghe thấy sướng không thưa anh chị em? Sướng không? Sướng quá. Mà Chúa lại là đứng mà vui mừng vô cùng. Vì Chúa nói tâm mong ước lòng thương xót của ta được tôn vinh trên toàn thế giới này. Ta mong ước ngày ta trở lại lần thứ hai, tức là ngày tận thế, ngày cánh chung, tất cả mọi người trên thế gian này đều được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Không phải chỉ người Công giáo, thậm chí ngày hôm nay nhiều người Công giáo còn chưa biết đến lòng thương xót Chúa là gì cơ mà. Và Chúa nói với Faustina rằng là nếu con không làm công cuộc loan truyền lòng thương xót của ta, con sẽ phải trả lẽ về những linh hồn vì con mà không được biết đến lòng thương xót của Chúa. Anh chị em về coi cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina cho thấy điều đó. Chúa nói với Faustina rằng là tại vì Faustina lúc đó bị đau khổ, con cần giùm cha, bị đau khổ, bị bầm dập nhiều quá, đau khổ triền miên, mà thánh Faustina bảo rằng đau khổ là cái kỷ phần của tôi, vinh quang là của Chúa, còn đau khổ là cái kỷ phần của tôi. Và Faustina nói rằng Chúa thôi, Chúa nhờ người khác làm đi, con là một nữ tu hèn mọn như thế này, đứa yếu đuối tội lỗi như thế này, con làm gì được. Chúa bảo nếu con không làm thì con sẽ phải trả lẽ trước mặt ta về những linh hồn vì con không làm mà họ không biết đến lòng thương xót của Chúa. Nghe lời này xong, tôi giật mình vì đã nhiều lần và ngay những lúc này đây, trong thời gian này đây, tôi đã nhiều lần ra bám lấy chân Chúa và thoái thác lạy Chúa, xin Chúa rút lại sự ưu vạn mà Chúa trao cho con. Xin trao cho các linh mục khác khỏe hơn, trẻ hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn, có nhiều năng lực hơn. Còn con chỉ là một linh mục hèn mọn nhất trong hàng linh mục, chỉ là một người tội lỗi nhất trong những con người tội lỗi mà Chúa sai con làm công cuộc này hơn 10 năm rồi. Mà con thấy càng ngày gánh nặng nó càng chồng chất, càng ngày khó khăn nó càng dồn dập, và càng ngày số người, các linh hồn mà Chúa gửi đến nó quá nhiều, và ơn của Chúa quá nhiều, mà con thấy mình không xứng đáng tí nào cả. Họ cứ lên họ bảo rằng nhờ việc đặt tay mà họ được chữa lành, có phải là vì con đâu, mà là vì lòng tin của họ như là người ngoại đạo hồn nhiên đơn sơ này. Có ai nghĩ rằng là ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam này có một con người ngoại đạo vô danh tiểu tốt mà vẫn hàng ngày 3 giờ chiều con hiệp thông cầu nguyện với cha và cộng đoàn không? Có ai nghĩ được không? Mà hôm nay đã xảy ra chuyện đó. Con có thích cuốn sách này không?
Dạ con cũng thích ạ.
Con có muốn không?
Con muốn ạ.
Con có muốn nhận không?
Con rất thích muốn nhận cái quyển sách này ạ.
Đây, cha gửi tặng cho con quyển sách này. Một người ngoại đạo mà rất muốn, rất thích nhận cuốn sách Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Bỗng tôi hơi xót xa khi có một vị đến, và sau khi nói chuyện về lòng thương xót Chúa, tôi mới sốt sáng: thưa, con xin tặng ngài cuốn sách này. Ngài cầm lên nặng quá, ngài bảo thôi gửi trả lại cha. Tôi nghe mà nó đau ơi là đau, xót ơi là xót, buồn ơi là buồn. Nhưng hôm nay tạ ơn Chúa lại cho tôi một cái lô độc đắc. Đây là lô độc đắc, một người ngoại đạo mà con rất muốn, rất thích nhận cuốn sách này, Tâm thư nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chúa chúc lành cho con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Ngọc, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa, con được ba ơn. Dạ, ơn thứ nhất là chồng con tự nhiên, chồng con là người có đạo mà tự nhiên 5 năm nay không có đi lễ, không xưng tội. Thì con cũng nghe cha giảng, con cũng nghe cha nói là mình biết cầu xin cho mình cũng phải quan tâm cho người khác. Thì con cũng đi cầu xin cho chồng con là siêng năng đi lễ. Thì một năm trời nay là con cứ đi lên con xin lòng Thiên Chúa bên kia. Thì đúng một năm trời là Chúa ông đã động ý đến con. Thì ngày 13 tháng 8 năm 2018 thì con chạy sang Đức Mẹ, con xin, con nói: mẹ ơi, bây giờ tự nhiên là chồng con như vậy mà con đi xin không có được, bây giờ mẹ làm cách nào, mẹ làm miễn sao cho chồng con đi lễ lại, nhiều khổ con cũng chịu. Thế là biến cố xảy ra là ngày 10, con đi ngày 13 tháng 8 thì là ngày 14, chồng con tự nhiên ngủ dậy bảo tôi đau cái bụng quá. Thì con mới nói là anh đi siêu âm xem bị sao. Thì chồng con nói đi siêu âm thì bác sĩ nói là bây giờ là trong gan của anh có mổ, bây giờ phải đi lên Sài Gòn thì siêu âm, nếu như mà đi lên Hòa Hảo mà người ta cho thuốc thì về, mà không thì sang Bình Dân để nằm điều trị. Thì chồng con nằm điều trị được một tuần, bác sĩ cho về. Thì tuần thứ hai lên mổ, đi mổ được 2 ngày thì tự nhiên chân tay chồng con không cử động được mà bất tỉnh, cái sốt liên tục. Thì chồng con lúc đấy là mệt lắm rồi, thì con nói là bây giờ từ lâu lắm rồi anh không có xưng tội đức lễ, thì bây giờ em mời cha đến bệnh viện cho anh xưng tội đức lễ được không? Chồng con bảo tao chưa chết đâu mà xưng tội đức lễ.
Chết rồi còn đâu mà xưng tội đức lễ. Thế gọi là xưng tội và rước lễ là của ăn đàng, là mình đón nhận mình Thánh Chúa là cái của ăn đàng trên con đường đi về nhà Chúa, đi trên con đường đi về với Chúa. Thì người lữ khách cần có của ăn đàng, tức là mình đang còn sống mình mới rước mình Thánh Chúa, còn chết rồi thì còn gì nữa mà rước mình Thánh Chúa, nhớ không thưa anh chị em? Cho nên có nhiều người mà người ta bệnh, người ta ngất bất tỉnh, người ta không còn biết gì nữa, mà người nhà cứ đòi vô rước mình Thánh Chúa, bảo rước làm sao, bảo cha con cạy miệng ra cha nhét vào. Chúa tôi, ta phải ý thức, đây là của anh đàng để họ rước mình thánh Chúa. Còn nếu mà không thì họ rước thiêng liêng. Có thể bên ngoài là họ bất tỉnh bên ngoài, nhưng mà có thể trong đầu óc Chúa vẫn cho họ tỉnh táo. Thì mình cứ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và cho họ rước lễ thiêng liêng. Tại vì lỡ mà họ ngập mình thánh Chúa rồi họ không nuốt được rồi sao, chuyện gì xảy ra? Thì họ ói mở ra rồi chuyện gì xảy ra? Hoặc là họ chết bất đắc kỳ tử mà miệng vẫn còn ngập mình thánh Chúa thì chuyện gì xảy ra? Cho nên chị em đừng có coi như là rước mình thánh Chúa như là cái viên thuốc cải tử hoàn sinh, cứ chết rồi mà không biết gì cũng cứ nhét vào rồi sống lại. Không phải như vậy thưa anh chị em. Cho nên điều quan trọng là lúc còn tỉnh, lúc còn thức thì hãy mau mà đón nhận lấy của ăn đàng. Chứ đừng có chờ, cứ nói mà như cái ông này, ông trời đánh thánh vật này vào tao có chết đâu mà rước xưng tội, rước lễ. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?
Cái còn với lúc nào con cũng chầm chùa, cầm chuối bên côi, con bảo lạy Chúa tôi Đức Mẹ ơi, bây giờ chết nó nơi còn cứng đầu. Thì bây giờ con cầu xin Đức Mẹ, mẹ muốn làm cách nào miễn sao mà chồng con tự nguyện rước lễ là dù khổ con cũng chịu. Xong cái là hàng ngày hôm sau thì con hỏi bây giờ anh chịu rước lễ xưng tội chưa? Cái chồng con bảo chứ muốn làm gì làm, ta mệt lắm rồi. Xong cái con với kêu cha bà xưng tội rước lễ thì con bảo Chúa ơi, hay là
cuối cùng sao?
Dạ, cuối cùng là nhập viện lần thứ ba. Em đi viện lần thứ ba là chồng con không thở được, tràn dịch vào phổi, đi cấp cứu, là bác sĩ chuyển vào phòng cấp cứu cách ly. Thì là trong 20 ngày là không biết gì hết, nhắm mắt không biết gì hết. Là bác sĩ nói là bây giờ người nhà chuẩn bị tinh thần là để mà lúc nào mà có sự cố là đem anh về. Thì trong ngày 20 á, 20 ngày trong ngày 19 thì là bác sĩ nói là bây giờ người nhà đã chuẩn bị tinh thần đưa anh về. Thì con mới nói là thôi thì cuối cùng bác sĩ bảo là trả anh về. Thì con mới cầu nguyện Chúa, con bảo Chúa ơi
thôi cuối cùng sao,
rồi
cuối cùng sao, anh có chết không và anh có quay về với Chúa hay không? Chứ bác sĩ nói với con nói được bao giờ? Lên làm chứng mình đừng có kể từng cái chi tiết, nó quá, nó không có thời giờ. Bây giờ cuối cùng là anh ấy có chết hay không và anh có quay về với Chúa hay không?
Dạ, cuối cùng thì là trong 20 ngày tỉnh dậy thì chồng con mới bảo chứ
có hay không, anh có quay về với Chúa hay không.
Anh mở mắt ra thì anh nói là cho anh rước lễ.
Rồi
bác sĩ mới nói bây giờ có là
lại bác sĩ nói nữa, rồi anh có chết hay không?
Dạ không.
Thế khỏe chưa?
Dạ bây giờ anh khỏe rồi.
Rồi là quay về với Chúa chưa?
Dạ quay rồi.
Rồi tạ ơn Chúa. Alleluia. Amen. Amen. Con kể với điện sáng mai bác sĩ cứ kể với chồng con thì cứ con với chồng con. Anh chị em nên làm chứng vui lòng nói vắn gọn thôi nha, vì còn để dành cho nhiều người khác chứ. Rồi. Rồi ơn nào nữa?
Dạ thì là ba lần con ngồi trên hàng ghế này thì đáng lý là con không nói đến cái chuyện.
Rồi, amen. Rồi, tôi gửi tặng cho quấn tôi gửi tặng cho chồng con nha. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây. Cầm cho chồng của con đại về. Cho chồng của con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Nhớ không? Nói với chồng con là đã được Chúa chữa rồi, đã được Chúa cứu cả hồn lẫn xác. Đây là đấng mà cứu chữa chồng con cả hồn lẫn xác. Vì sao thưa anh chị em? Về cái chăm sóc bệnh nhân, cái cách chăm sóc của cô này chỉ làm cho chồng mình nó khó chịu hơn mà thôi. Mình cứ làm như là mình là người mà chăm sóc linh hồn người ta. Sao bây giờ đã chịu xưng tội rước lễ chưa? Nói vậy làm sao mà chồng nó nghe được thưa anh chị em? Họ có chịu nghe không? Không đâu. Họ đang đau, họ đang là ma quỷ, nó đang giữ họ lại. Mà mình sử dụng sức của mình, mình coi như mình là người đạo đức mà mình bảo không có, giờ này mà chưa xưng tội rước lễ, họ điên là bảo tao chưa chết tao không xưng tội rước lễ. Cho nên Chúa nói lời kinh lòng thương xót là lời kinh đẹp nhất và ý nghĩa giá trị nhất, cầu nguyện cho người ta được ơn quay trở về. Và những người đang hấp hối trên giường bệnh thì hãy lần chuỗi lòng thương xót để cho một là họ được ơn chết lành, hai là họ được ơn chữa lành, một là chết lành, hai là chữa lành bằng lời kinh lòng thương xót Chúa mà mình cầu nguyện với trọn niềm tín thác. Đừng bao giờ cậy rằng sức của mình để mình thuyết phục người ta quay trở về, hoặc mình đe dọa người ta, anh mà không quay trở về là giống như cái anh chàng nào bảo là cô mà không đi lễ là tôi bỏ cô luôn, mà anh chàng ngoại đạo mà nói với người vợ là không chịu đi xưng tội đức lễ là tôi bỏ cô luôn. Ta thấy đau chứ buồn chứ phải không? Người có đạo mà để cho người không đạo mà hỏi đe là cô mà không đi xưng tội là tôi bỏ cô. Thì thưa anh chị em, chúng ta khi mà chăm sóc bệnh nhân, cái máy đây, cách tốt nhất là anh chị em chúng ta hãy dành cho người bệnh, thay vì những lời khuyên răn đe dọa của mình, hãy để lời Chúa nuôi dưỡng họ, lời Chúa an ủi họ, lời Chúa tác động họ và họ sẽ được biến đổi. Còn nếu ta dùng sức của mình, cái đạo đức của mình hay là tài khéo của mình, không ăn thua gì đâu. Đây, ước nguyện của con là xin một cái quạt, cha làm cho con chọn được ước nguyện, tặng cho con cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con, cho chồng của con, cho cha gửi lời thăm anh ấy nha. Máy anh ấy có chưa? Có chưa? Có rồi, vâng. Còn con?
Dạ, vâng, kính, con kính.
Đừng có kính, con được ơn gì?
Dạ, con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là anh trai con mổ phổi ạ. Bị tách bỏ màng phổi, bác sĩ vào mổ. Mổ xong bác sĩ bảo con là anh con nếu có mổ thì cũng sống thì cũng là người thực vật. Thế là lúc bây giờ con chỉ biết khóc thôi. Là con nhắn tin cho cha, thế là cha và cộng đoàn đã cầu nguyện, giờ anh con đã khỏi ạ. Dạ, con tên là
con.
Dạ, anh con là Phê Dô Trần Văn Lễ ạ. Anh con năm nay 40 tuổi ạ. Lần ở anh con ở ngoài xứ Xích Thổ mà giáo phận Phát Diệm ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con bị bệnh tụy đấy ạ. Là đầu tiên đi viện bác sĩ bảo con là bị viêm tụy cấp, mà con đi viện đến 4 lần. Lần thứ 4 này là bác sĩ bảo con có u tụy mà cái u này thì không mổ được. Thôi thì cứ về ăn uống thì đau thì đừng đi Ninh Bình nữa mà lên Hà Nội. Cha, thế là bác sĩ cũng không cho con viên thuốc nào. Con về con sút 9 cân thịt. Thế là bây giờ...
Sút mấy cân thịt?
Dạ con sút 9 cân ạ.
9 cân thịt còn mấy cân xương?
Và con đã đi vào đây và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và giờ con đã lên được 4 cân rồi ạ. Và trước khi con đi vào đây thì con cũng cầm 19 cái phong bì của nhiều người ở bên lương lắm ạ. Con đã khỏi vào nhiều người, con đã đi tuyên truyền lòng thương xót Chúa và nhiều người đã tin con. Và họ gửi phong bì vào xin khấn, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho họ. Và con cũng xin cha một chút quà để về con có thể tuyên truyền cho họ.
Con muốn xin gì để loan truyền cho họ?
Dạ con muốn xin một ít móc chìa khóa và một ít một mấy cuốn.
Cha thấy đối với những người mà bên lương, với người ngoại đạo ấy, thì con tặng cho họ cuốn sách này. Họ biết cái này đã rồi mới biết cái móc khóa là cái gì. Đưa họ cái móc khóa họ biết là gì đâu, biết cái hình nó là của ai đâu, biết bà đó là bà nào đâu. Không phải cho họ cái này trước để họ đọc, họ biết được lòng thương xót của Chúa như là một người cha nhân hậu. Rồi họ biết được tiểu sử Thánh Faustina, biết được ngày lễ lòng thương xót, biết cách lần Chúa Mân Côi, lần Chúa lòng thương xót, tuần cửu nhật kính lòng thương xót, rồi những cái câu kinh, những bài hát, những giáo lý căn bản về lòng thương xót Chúa. Như vậy tốt hơn cho những người ngoại đạo. Đây cha một con muốn cần mấy cuốn, cho tặng cho con mấy cuốn.
Dạ con xin cha, con xin cha 15 cuốn vào.
15 cuốn cho những người ngoại đạo. Rồi con qua bên kia con lấy 15 cuốn để cha dành cho con. Qua đó, đâu 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 qua đó đi, qua đó về qua, rồi lấy 15 cuốn đi cho cô ấy. Rồi con.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, hôm nay con đến muốn tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con qua thời gian con bị bệnh ung thư hạch cổ, con thư hạch cổ, con truyền hóa chất 6 lần, con tia xạ 1.5 tháng. Nay nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn và cha đặt tay cho con, rồi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi con nghe đài, hiện nay con đã khỏi bệnh ạ. Và ơn thứ hai là con có một con dâu nó là bên đạo Phật, nhưng hiện nay con đã vận động cháu là trở lại giáo, rồi cháu số sáng đi lên giáo điểm tin mừng này rất nhiều. Và con cố khấn nguyện cho anh em nhà con, những người họ giàu có nhưng họ khô khan, nay họ đã đến được 9 người. Rồi con cũng gia đình nhà con thì có 10 người, cả con đến con cái con thì con đi được 9 người rồi. Còn lại một cặp vợ chồng của con nữa thì chưa đi được. Nay con đến đây là được 4 lần. Con xin tạ ơn Chúa đến muôn thuở muôn đời con.
Con tên là?
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Quảng, ở giáo họ Nạc Thiện, giáo xứ Nạc Hồng, giáo phận Bùi Chu.
Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 62 tuổi ạ.
Được mấy người con?
Thưa cha, con được 5 người con ạ, mà con bị chết một cháu, còn hiện nay con được còn 4 con, đứa con của nhà con.
Vậy con... Rồi, đây cha, con đây là Thánh Giuse. Sắp sửa kết thúc tháng Thánh Giuse. Sẽ gửi tặng cho con món quà Thánh Giuse nha. Rồi con thích cái gì nữa?
Thưa cha thì
rồi tặng cho con cuốn sách. Được chưa? Thích cái gì nữa?
Thưa cha, con muốn nài xin cha cùng cộng đoàn khấn nguyện cho.
Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Rồi mời bà lên đây.
Con chào Chúa, với chào cha, chào cộng đoàn. Con được bà bốn ơn, nhưng mà như con trước tiên là con ơn cái thằng con năm ngoái là con đưa hẳn đấy ra vô đây là con vẫn thơ
cha. Chúa, tôi bà nói thôi, tôi không nghe được, có hiểu cái gì đâu chứ. Ôi, bây giờ bà bắn tắt rồi, bà được ơn gì? Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là thằng ấy nghiền, thằng nghiền.
Nghiền mà chứ bà lấy cô thôi.
Bà có thằng con trai, tên là gì?
Tên là Đức.
Bao nhiêu tuổi?
Lâu lâu Đức.
Tên là bao nhiêu tuổi?
35 tuổi.
Nó bị cái gì?
Bị nghiền mấy chứ bà lấy thôi rồi chứ hẳn đi làm bên cam cú chê rồi chứ con à. Xin cha là cầu nguyện cho.
Rồi, bây giờ thằng con của bà tên là Đức, nó 30 mấy tuổi và đi bệnh nghiện xì ke ma túy bao nhiêu năm?
5 năm cha.
Rồi 5 năm, bây giờ nó đã được khỏi bệnh nghiện xì ke ma túy. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì bà nói mà tôi mà không ấy thì tôi không thể hiểu nổi. Ơn thứ hai là cái gì?
Ơn thứ hai là con năm ngoài đứa con vô đây là anh đau bị đá khớp.
Đứa nào?
Bị đau khớp.
Đứa nào?
Con á.
Con. Hắn, bà bỏ hắn thôi, chẳng biết hắn là đứa nào, hắn là con ạ. Vậy gọi hắn và xưng bà là hắn thì tôi sao tôi hiểu được. Rồi hắn bị cái gì?
Con bị đá khớp. Rồi là bị cải tái tài chấn bài liệt đó rồi không đây. Năm ngoài con đứa cháu vô đây là vẫn đi đứng đi nhạc cũng đấy được. Chứ mà năm nay thì tạm phan, 10 phan thì không được, 8 phan rồi.
Thì không đi được, bây giờ nó đi được chưa?
Chưa, đây chứ.
Rồi, tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay nữa. Ơn thứ ba.
Trong con là bị tan dịch phổi rồi là có như đi viện chờ mài chờ không được thì là con cứ hai vợ chồng trở ra treo 3 giờ là cứ đọc kinh thương xót vì là cái câu nguyện về ông trong con nó 3 giờ sáng là dậy đọc kinh rồi là cứ xin như bữa đi thôi rồi thôi cha.
Ông ấy thôi bà rồi hả?
Dạ, ông 80 tuổi mà con thì 70 ạ.
Ừ, ông ấy thôi bà hay sao?
Dạ.
Thôi cái gì?
Thôi bệnh phổi đó.
À, thôi bệnh phổi. Trời. Mệt đấy chứ. Ông ấy bị tràn dịch phổi. Rồi là ông với bà cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Ông là 80, bà 70, bây giờ thôi rồi. Thôi bệnh phổi tức là hết bệnh tràn dịch phổi rồi. Chứ còn hai người vẫn còn ở với nhau chứ không có thôi nhau. Rồi cuối cùng được ơn gì nữa?
Thế có được ơn có một đứa con gái đi ở bên nước ngoài, bên Đài Loan á. Đây là cùng sáng đi khám lại đây cháu hái là phổi đen á. Rồi điền về nói đấy mẹ ơi con không khéo phải về chứ con... Xong rồi để mọi người ông cái mà dây rồi bị rửa. À, con này này con yên tâm.
Bà có đứa con gái ở Đài Loan bị bệnh phổi, bây giờ thấy phổi nó đen, rồi bây giờ nó khỏi chưa?
Nhưng mà con đọc kính cầu nguyện đi xin là vừa nãy thôi rồi ông chí là.
Nó cũng thôi rồi.
Dạ.
Rồi. Amen. 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 Rồi tôi gửi cho bà cái máy để bà gửi cho đứa con ở Đài Loan nhé. Đây, đưa gửi sang Đài Loan cho nó giùm tôi nhé. Để nó loan truyền lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi sang Đài Loan cho nó nha. Đây gửi cho tặng cho bà cây quạt. Đây, đây cho bà cây quạt. Ông ấy thì 80, bà thì 70. Lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, dạ ông bên ấy khỏe rồi.
Hỏi ông ấy lấy hay không, bà lấy nhau bao nhiêu năm rồi, dạ bây giờ khỏe rồi ạ. Đi tặng bao hai người cưới nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ bây giờ 2 năm 3 năm như đây đây.
Tức là ý bài nói là ông ấy được khỏi bệnh là mới có 2-3 năm nay thôi. Trong đầu bà là chỉ nghĩ đến chuyện là ông ấy bệnh và được khỏi, còn chuyện mà hai người cưới nhau bao nhiêu năm là không có trong đầu bà ấy. Cho nên là bà chỉ nghĩ là ông ấy bị bệnh tràn dịch phổi và bây giờ ông đã thôi rồi, nghĩa là ông đã khỏi 2-3 năm nay rồi. Bây giờ bà cầm cái quạt này về nhé, tặng cho bà để bà làm gì cho ông ấy, bà biết không? Làm gì?
Cha ơi, con muốn cha xin lại công nguyện cho một bạn.
Rồi bà cầm cái quạt này về quạt cho ông ấy.
Dạ.
Yeah. Nói lại, cầm quạt này về quạt yeah. cho ông.
Dạ, yeah, về con này.
Quạt cho ai?
Dạ, yeah, cảm ơn cha.
Rồi. Nói về bà bị chốt. Bà bị chốt. Bà cầm cái quạt, bà quạt cho ai? Dạ cảm ơn cha. Hay con cười đi để con nói. À, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được 2 ơn ạ. Ơn đầu tiên đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Ơn thứ hai là được ăn con quay trở về với Chúa.
Rồi, con kể cho mọi người nghe ơn đức tin, đức cậy, đức mến như thế nào?
Tức là con là người trong đạo, nhưng trước khi con cứ thờ ơ thôi. Lúc mà con cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, thì con đã được lòng thương xót Chúa chạm đến, thì đức tin của con nó vững mạnh hơn. Tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống của con nó trôi qua nó rất là nhẹ nhàng. Kể cả công ăn việc làm, bất cứ cái gì thành công hay thất bại, con đều phó thác cho Chúa hết. Và về cuộc sống của con thì nó khỏe khoắn hơn.
Đó là ơn đức tin, đức cậy và đức mến. Còn ơn thứ hai, ơn trở lại là ai trở lại?
Ơn thứ hai đó là anh của con đây ạ. 9 năm anh đã xa Chúa.
Rồi con là anh, phải không? Dạ. Rồi con tên là gì?
Dạ, con là Kháng, năm nay 30 tuổi đến Hà Tĩnh.
Tên là gì?
Con là Phêrô Kháng.
Phêrô Kháng bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 34 tuổi.
34 tuổi, rồi con bỏ Chúa mấy năm?
Dạ, 10 năm ạ.
10 năm, rồi nhờ đâu mà sau 10 năm bỏ Chúa con được ơn quay trở về, biến cố gì xảy ra với con?
Dạ, sau một thời gian thì con quyết định đi vào đây chơi, thì có nghe giáo điểm tin mừng, thì đến đây thì con cảm thấy mình được cánh thả hơn, thì quyết định xin tôi quay về Chúa.
Rồi con nói lại rõ hơn cho mọi người nghe, rõ hơn cái giọng của con thì tương đối dễ nghe hơn. Sau 10 năm anh con bỏ Chúa, nhờ đâu mà anh con được ơn quay trở về với Chúa?
Dạ, trong 10 năm đó thì anh chỉ biết là mình là người trong đạo thôi. Và anh cũng có đi xưng tội rất lễ. Với lại cũng không có nói đến Chúa là anh ơ hờ. Sau khi đó con nhờ mọi người cầu nguyện với nhắn tin cho cha nhiều, và nhờ cha và lòng cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho anh, thì nay anh đã quay trở lại với Chúa. Và con anh con đã vừa xưng tội với xong ạ.
Amen. 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 Chúng ta thấy Chúa không có rút lại lòng thương xót dành cho một người đã 10 năm bỏ Chúa. 10 năm bỏ Chúa mà đến đây được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, thấy được một biển người, nghe được những lời kinh tiếng hát, thấy được những chứng nhân và được tác động bởi bao nhiêu là con người được ơn, cho nên anh ấy quyết định quay trở về mà vừa mới đi xưng tội xong. Bây giờ tâm hồn anh ấy hoàn toàn trong sạch, tinh trắng như là một tấm áo trắng hoàn toàn ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của người anh em của chúng ta đây. Cha xin được gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà đã nhớ lại, đứng không rút lại lòng thương xót dành cho con nha. Và cha gửi tặng con Đức Mẹ Fatima, mẹ của lòng thương xót, mẹ là kẻ mẹ của kẻ tin.
Anh con xin thánh lễ tạ ơn ạ.
Mẹ của kẻ tin, con đã thờ ơ, con đã khô khan nguội lạnh. Một người thì bỏ đạo, một người thì thờ ơ với đạo, cả hai anh em nhờ lời truyền cầu của mẹ, Chúa đã không rút lại lòng thương xót mà đã xót thương cả hai anh em, cho hai anh em được quay trở về với Chúa và mạnh dạn đứng lên làm chứng cho Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ đang khô khan nguôi lạnh và đang bỏ Chúa ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn ơi, hãy mau quay về với lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ, như hai anh em người bạn trẻ đang đứng trước mặt chúng ta đây. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em và thưa các bạn.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con là du xe Bùi Văn Tiếp ở giáo xứ Tâm Diệp, hỏi bác ạ.
Địa phận gì?
Địa phận Pháp Diệp ạ.
Rồi.
Thế thì con được hai ơn mà vốn quý quá. Ơn thứ nhất của con là cứ rượu là từ năm lít nhít, từ năm như vậy lấy nhau là 93. Thế là bỏ chua, bỏ chẳng nghĩ ngợi đến lễ đạo gì nữa. Vợ con khuyên là con bà chỉ khuyên với rượu là con thích rồi. Thế rồi là cái ơn thứ nhất của con là cái trận vừa rồi này con bị quá hê rồi. Ông cậu rủ đi vào đây thì bảo chả lòng thằng ạ. Thế là con bảo vâng vậy thì đi, đi luôn. Thế con vào thì quan hoài an con vào, con trình cha giải tội trên kia, con cũng xưng đúng tội con là chi rượu, chi trắng trộm cả. Thế mà có trộm cắp thì cũng nói thật, trộm cắp vài lần gạo của vợ, hết tiền. Con đi qua hết mẹ rượu, con bảo mẹ trời, nó vừa đi sát về, làm đi nửa gói đem thằng thằng hàng rượu bán chạy, đổi đánh hàng ngàn cho tao mới nít, tao về tao nhấn nhà tao, ở nhà tao làm vườn. Thế thì con uống thì khác cái ông hôm qua, hôm kia bảo thay cơm, con thì uống thay nước, con thì uống lam nham thôi, nhưng mà thế cứ đi một tí về lại làm chén, trà hơ bảo hơ. Con đi cải, con cứ đem, người ta đem nước đi, người ta uống tháng 6, tháng 7, à tháng 5, 6, người ta đem nước đường, con làm chai rượu đi. Thế là con uống mà nhiều ngày là con đi cài mà con cứ rượu phê phê vào là con trâu nó khổ chà.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà chìm đắm ở trong rượu, người ta nói rượu thay nước, cứ ra một hớp vào một hớp, đi cày đi cuốc đi cấy lấy công, người ta đi cấy lấy công, tôi lấy đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời trông đất trông mưa, còn đây ông này chỉ trông rượu thôi. Đi cấy đi cày, thay vì xách cái chai nước theo thì ông xách cái chai rượu theo, mà ông ấy uống xong rồi ông ấy mạnh quá, ông ấy kéo con trâu nó khổ vì nó kéo cày theo cái người uống rượu. Bao nhiêu năm ông đã chìm ngập ở trong rượu như vậy?
Con 23 năm chà.
23 năm, nói ông bao nhiêu tuổi?
Con 49 ạ.
Thưa Chúa, tôi 49 á. Tôi 63 đây này ông này. Tôi tưởng 49 mà tôi tưởng ông 94.
Đấy. Thưa cha, với cộng đoàn là cái anh Amen nó quần quá chà. Thì cứ làm nó thay nước vậy là nó cứ có đả, có chớn lên đấy là hăng hung vậy. Thế là lúc có ăn cơm đâu. Thế mà nhà con vừa rồi con về là hỏi thế nào, bảo ổn đấy. Tao thấy là cầu nguyện là hắn là cũng không biết là ơn Chúa dội như nào không biết, nhưng mà tao thấy cái chén rượu là tự rưng là không thấy gì mà đúng thật chạm. Con có thử đấy, Chúa thử lòng con lại cũng còn đang cũng không tin. Cái bữa trong Tết đấy, con đánh vào, con làm hớp vào, thế là suốt đêm không ngủ, lại cho lên ông bác sĩ ông ấy truyền. Thế rồi ông ấy bảo mày thấy bảo mày đi trong miền Nam có cái ông tay tay đi lương, tay có cái ông cha Long gì ông ấy chữa cái bệnh các loại bệnh mà sở được cả cái bệnh rượu cho mày, mà mày còn cứ hốc vào, mà từ nay tao không có tiêm như nữa đâu. Con về con nghĩ một quá đúng nhỉ, cái lão đi lương nó tiêm thì nó ăn tiền mà nó chửi mình nhục. Thế là con từ ngày đấy là còn không chạm một hột từ Tết. Thế cưới con cũng chẳng uống, cưới đứa cháu vừa qua chẳng uống. Thế cưới xong 12, 14 ông cậu lại bảo đi thằng ạ, lại đi. Đi tiếp thì con thấy ơn hồng, ân của Chúa xuống tràn trẻ gặp với con ăn nói.
Về chịu khó đi lễ chưa?
Chịu khó lắm rồi. Ở bát con là hôm 30 mùng 1 là con cứ đi suốt vậy. Con chẳng có đi Tết. Trước thì đi uống rượu là nghít suốt mà. Và bảo đi lễ thì kiểu này tao còn phải đi năm mới người ta. Con đi năm mới đến mùng 10 cơ mà. Chúa là nhà con nó bảo có ai đi năm mới như ông đến mùng 10. Ông đi năm mới rượu. Thì bảo cơ năm mới người ta có tiền thì người ta ăn Tết, tao đi năm mới với bạn rượu, tao lại Chúa nó khổ.
Vâng thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì một người mà 23 năm bỏ rượu, một người mà mới có 49 tuổi đầu mà chúng ta nhìn thấy nó già như thế mà ông cũng xác nhận là vì rượu nó làm cho ông không còn thật tính người, mà làm sao có thể bỏ được. Bây giờ đi đám cưới con, đám cưới cháu cũng không một hớp rượu. Bây giờ ngửi vào mùi rượu là thấy muốn nôn ra rồi, nhìn thấy rượu là sợ rồi. Ai làm được chuyện đó thưa anh chị em? Chỉ có đấng mà không rút lại đã dành cho. Trong đó có ông nghiện rượu 23 năm đang ở trước mặt chúng ta đây, và cũng là 23 năm bỏ Chúa, không có lễ lại xin tội xin lỗi gì cả. Bây giờ ngày xưa thì bỏ Chúa uống rượu, còn bây giờ thì bỏ rượu mà uống Chúa, uống lấy lòng thương xót của Chúa. Đến nỗi mà ông bác sĩ ngoại đạo mà phải nói, phải xác nhận được một cái điều đó là chỉ có Chúa mới chữa cho mày khỏi rượu mà thôi, chẳng có thuốc men nào chữa cho mày khỏi rượu cả. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh, anh có ảnh lòng thương xót Chúa chưa?
Con thì ảnh là có rồi, các thứ con có rồi, nhưng mà cái gì bằng cái cha ban là cái gì là con vốn quý cái đấy.
Rồi, ban cái gì vốn quý cái đấy?
Bổn con là mua rồi, à quyển sách kinh. Cơ mà mai là con muốn về bác trả, hai chẳng hạn tối nay là chiều tối.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh muốn cái gì? Quyển sách, đây. Quyển sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là quyển sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Anh về ấm chặt lấy ngài. Rồi chàng chuỗi, chàng chuỗi lòng thương xót Chúa đeo vào tay, mau đeo vào. Rồi bây giờ tặng cho anh một cái cây quạt. Về anh tặng cho ai biết không? Nghĩ coi.
Thì tặng nhân vợ con hay mắng cái tội cái quỷ nó lộn vào anh suốt ngày rượu. Bây giờ nó xuống.
Tặng cho vợ nó vẫn hay mắng là quỷ nó nhập vào anh suốt ngày anh rượu. Bây giờ anh về anh nói với vợ, đưa cái tặng cái quạt rồi anh quạt cho vợ và nói, vừa quạt vừa nói: Em ơi,
Maria anh ơi, Bùi Văn Tiếp, du xe Bùi Văn Tiếp đã trong giáo điểm, đã đi ăn năn hối cải, y thể một con người mới lại đạo.
Rồi, quả lòng thương xót rồi. Là du xe Tiếp đây, Maria gì ơi, nó nói cải trở thành con người mới. Nói quá tuyệt vời, đưa một con người mới hoàn toàn thưa anh chị em. Bây giờ là đúng là con người 49 chứ còn không còn phải là ông già 94 nữa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Còn anh bạn, anh được ơn gì của Chúa?
Con chào Chúa, chào cha, chào cộng đoàn. Con là Giuse Nguyễn Viết Tuấn. Con được ơn rất là nhiều. Con đứng ở đây là một chuỗi hồng ân của Chúa. Nhưng con sẽ xin thưa hai ơn gần nhất trong vòng hai mùa chay gần đây. Con chơi ma túy đá 10 năm.
Nay anh bao nhiêu tuổi?
Bản thân con là một ca sĩ và nhạc sĩ. Con ra ngoài con luôn phải vui vẻ và năng động với mọi người. Nhưng về gia đình, con là nước mắt của mẹ, con là nước mắt của vợ và nước mắt của hai người con. Nghệ danh của con ở ngoài là Tuấn Nguyễn. Nhưng mà mùa chay năm ngoái, như cha hồi nãy giảng, con cũng đứng trước nhiều người trong cộng đoàn. Con thưa với mọi người là con đã quyết tâm rồi. Lúc đó con khó khăn lắm, rất là nhiều chuyện ở ngoài xã hội. Và đức tin của con lúc đó thực sự là yếu đuối. Thì con chạy đến lòng Chúa thương xót qua cái máy 300 bài giảng của cha mẹ con gửi cho con nghe. Thì con chạy tới rất là may mắn Chúa nhận lời. Chỉ vòng một tuần sau thôi con giải quyết được tất cả các vấn đề, công việc đi lại, con đi hát lại, sáng tác lại, làm lại tất cả. Và con trở lại một người rất là an toàn. Nhưng ma quỷ nó vẫn không buông tha cho con. Nó vẫn giành giật con. Mà như lời em ruột của con nói là phải đấu tranh với nó bằng máu và nước mắt. Lần thứ hai khi con cảm thấy an toàn rồi, mình an toàn rồi, bắt đầu người ta để ý lại tới mình rồi, thì con tiếp tục chơi. Chơi mà lúc chơi vừa chạy với nước mắt. Lúc đó không phải mình chơi, quỷ nó chơi. Cứ cầu nguyện thánh giá, tất cả mẹ với em, mọi người trong nhà thấy không được rồi, nguy hiểm quá rồi, nó lậm rồi. Ai cũng nói con lậm rồi, không chịu đi hát, không chịu làm gì hết. Mẹ con bệnh rất nặng Đà Lạt, chạy xuống tới đây, bỏ rất là nhiều ngày gần Tết để nằm ở bên tất cả mọi người, chỉ để ra đọc kinh lòng Chúa thương xót cho con. Em con là một giám đốc kinh doanh, đi thị trường rất nhiều. Con đã từng lên đây làm chứng khi con quay đầu trở lại năm ngoái, bỏ hết công việc, chạy về đây. Khoai, con ở nhà tên Khoai. Không được, Chúa phải thắng, mình phải thắng. Khoai phải nhìn thẳng vào đức tin của mình. Và con chạy tới đây lần hai, con có gặp cha. Con chạy tới, con nói con yếu đuối quá rồi, con mệt lắm rồi. Con chiến đấu, con chịu hết nổi rồi. Con chịu hết nổi về lúc nào. Tại lúc đó quanh con rất là nhiều cái thứ áp lực. Mà ra đường cứ phải cười, sống giả tạo lắm. Ra ngoài nhìn ai cũng phải cười. Thực ra trong lòng mình chỉ có chạy tới Chúa thôi. Ở đâu có Đức Mẹ là chạy vô, cứ ở đâu có Chúa là chạy vô. Thì đúng, Chúa bao dung, Chúa quá bao la. Khi đã tha thứ cho công việc lại rồi, con tiếp tục chơi. Vậy mà khi mẹ con, em con và nhiều người trong cộng đoàn của con cầu nguyện, Chúa cho con đứng tiếp ngày hôm nay. Và hôm nay con nói thiệt, con chơi 10 năm, con đã từng bỏ 6 tháng để đi công việc không có chơi. Nhưng chưa lần nào mà con biết cầu nguyện cho tha nhân, chưa lần nào con biết cầu nguyện cho bạn bè, chưa bao giờ con biết cầu nguyện cho những người mà con ghét. Cái tôi con lớn lắm, vì con là nhạc sĩ mà. Đôi khi ra đường con viết nhạc rất là hit trên ca sĩ ngôi sao hát nhạc của con rất là nhiều. Thì ra đường cái tôi rất là lớn, không chịu nghe ai. Nhưng mà không hiểu tại sao, từ Tết đến giờ, siêng năng đọc kinh, vô ca đoàn, xin một ca đoàn đi hát lại, đi lặn lội, bữa nay có show đi hát lại, tinh thần rất khỏe, sáng đi tập thể lực, chiều đi tập thể lực, tối là vô nhà thờ, 3 giờ là lòng Chúa thương xót.
Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì và nghệ danh của anh là gì?
Con tên đầy đủ là Nguyễn Viết Tuấn, nghệ danh của con là Tuấn Nguyễn.
Anh cho mọi người biết anh sáng tác những bài hát nào mà ca sĩ bây giờ đang hát.
Dạ con viết rất là nhiều, hiện tại ở thị trường đang có khoảng gần 200 ca khúc mà các ca sĩ hát, từ thời của Lý Hải, Vĩnh Thiên Kim, Hoàng Châu, HKT, Nguyễn Phi Hùng, và đang có khoảng cỡ là tính tổng luôn khoảng trên 60 ca sĩ đang sử dụng ca khúc của con. Nhưng mà thực sự ra thì con đang là một con người rất tệ hại với gia đình, mẹ, vợ, em, ba và hai đứa con của con.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, rất hiếm khi chúng ta có được những nghệ sĩ, những nhạc sĩ và những ca sĩ được ơn quay trở về. Hôm nọ thì chúng ta thấy có một chí tài là một danh hài, anh ấy là người ngoại đạo, lấy vợ là công giáo, nên đây đã làm chứng, đã chia sẻ và đã xin cầu nguyện. Tôi có gặp anh ấy và hỏi kết quả thế nào. Anh cho biết là chân của anh ấy kỳ này đã khỏe rồi. Anh hẹn là hôm nào con sẽ lên đây trở lại và làm chứng. Ở đây chúng ta gặp một người nhạc sĩ, một ca sĩ là Tuấn Nguyễn, đã từng sáng tác nhiều ca khúc cho thế gian, cho những ca sĩ nổi tiếng hát. Mà hôm nay sau 10 năm chơi ma túy đá, sau 2 lần dằn vặt, một lần tưởng thoát, tưởng mình đứng vững mà Phaolô bảo coi chừng té, hôm nay đã quay trở về và đang hiện diện trước cộng đoàn chúng ta để nói lên lời sám hối, như là lúc nãy chúng tôi có mời các anh chị em là tâm tình thống hối và tinh thần khiêm hạ. Vì không thống hối, vì không khiêm hạ, như anh đã từng nói, anh ấy rất là hãnh diện vì sự thành công, thành danh và thành đạt của mình ở ngoài đời. Ra ngoài anh ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn đời, coi trời bằng vùng. Nhưng mà về nhà là mẹ, là vợ, là con đang chìm trong nước mắt bởi người con hoang đàng, bởi người chồng bất trung, bởi người cha không có gương mẫu. Hôm nay anh dám mạnh dạn, một ca sĩ, một nhạc sĩ nổi tiếng mà đứng trước mặt cộng đoàn dám nói lên điều đó, là anh dám thách đố, dám đánh đổi. Có thể những người khác sẽ thấy rằng ô, thần tượng của tôi đã bị vỡ rồi, tôi tưởng anh là thế này, tưởng anh là thế nọ, tưởng anh là thế kia, nào ngờ hôm nay anh đứng trước mặt mọi người, anh dám nói rằng anh đã 10 năm ma túy, anh đã bao nhiêu tội lỗi như thế. Anh ấy dám nói lên điều này là anh một sự can đảm lắm, một sự thách đố lắm, một sự đánh đổi lắm. Thường là những người đang đứng trên đài danh vọng, không ai dạy gì mà thú tội trước bình minh. Anh có thể đi xưng tội được, quay trở về trong âm thầm lặng lẽ, chẳng ai làm gì được anh ấy. Mà hôm nay, nhiều lần anh ấy lên đây, anh ấy ôm tôi, anh cứ nói cha cầu nguyện cho con, ma quỷ nó vẫn dằn vặt con. Tôi nói cha vẫn nhớ đến con. Nhiều lần anh ấy ôm lấy tôi, anh ấy khóc. Mà hôm nay anh ấy ôm lấy tôi và anh nói, hôm nay con lên làm chứng, tôi phải cầu nguyện cho anh rất nhiều. Vì đây là một thách đố, và có thể là một cái tương lai anh sẽ có thể là một là sụp đổ vì bao nhiêu bạn trẻ khác vỡ mộng, hoặc là các bạn trẻ khác lại được vỡ òa ra hạnh phúc vì rằng là một người con của Chúa đã được ơn quay trở về. Một chứng nhân của lòng thương cho Chúa đang mạnh dạn lên đây chia sẻ với mọi người. Chúng ta cùng amen. Và bây giờ tôi mời anh cùng với cộng đoàn anh hát một bài hát tâm trạng của một người con trở về, để cho mọi người cùng thấy được lòng thương xót của Chúa. Con ấy trở về biết không?
Không, con hát bài đi thánh giá.
Rồi.
Có một cái tín hiệu mà như cha nói, nếu con bước ra khỏi cánh cửa này á, hành trang của con với lòng Chúa thương xót thôi. Vì chắc chắn những người mà trước đây chưa từng biết con sử dụng đá, họ sẽ rất là bất mãn và bức xúc về con. Nhưng các bạn ơi, các anh em nào mà đã từng chơi cái thứ đó, hãy cùng mình chiến đấu. Có một cái phương pháp đó là cầu nguyện 3 giờ tới lòng Chúa thương xót, vì lòng Chúa thương xót là khí cụ và công cụ để mình chống lại ma quỷ. Chắc một chàng có tay được. Có một tín hiệu nữa, con chỉ mới thay đổi từ trước Tết đến giờ thôi, nhưng hôm nay con xuống giáo điểm tin mừng mang theo một người em bên lương, bên Phật, mà ba mẹ của họ đã tin tưởng, thấy sự nỗ lực của con suốt thời gian qua. Tuấn ơi, chị gửi cho em con chị, hãy làm con chị giống em. Hồi nãy em nó có ngồi đây, nhưng mà em nó mới lần đầu tới, em đó cũng chơi, không chơi đá như con, mà em đó chơi cỏ, chơi cái đó nó còn nguy hiểm dữ hơn nữa. Xin cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho em, tên là Duy ạ. Xin một tràng vỗ tay để đọc kinh cho động lực cho em ạ. Bây giờ trước khi con chia tay, con cảm ơn cha cho con được hát. Cảm ơn mọi người, con xin hát một bài mà con rất yêu trong thời gian vừa qua. Thánh giá là chữ từ, người nồng gian tay chữ ý, là tình yêu, yêu đến tận cùng. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu luôn mãi nhiệm màu. Yêu Chúa là chiều cao, để tình yêu mãi luôn nhiệm màu.
Cảm ơn con, cha gửi tặng cho con những món quà. Đây là Thánh John Paul II, là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Đây là Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là đệ can Chúa lòng thương xót mẹ ban ơn và móc khóa lòng thương xót Chúa dành cho con. Còn tay nào cầm lấy hết.
Yeah.
Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Yeah.
Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa chúc lành cho con. Và đây là món quà cuối cùng của buổi chia sẻ là chiếc xe lăn dành tặng cho người anh em của chúng ta. Thưa anh chị em, con tên là... Thưa anh chị em, đây là món quà của lòng thương xót Chúa, chiếc xe lăn dành cho người anh em của chúng ta. Và chúng ta xin được khép lại buổi chia sẻ ở đây. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả mọi người. Và nhớ lại, hãy biết xót thương người như Chúa xót thương, và tha thứ cho người như Chúa tha thứ cho chúng ta. Amen.